là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024. Hiện 36 doanh nghiệp đang thực hiện 300 hợp đồng lao động tại tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 14 tháng 11 năm 2024, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 1658 ngày 8 tháng 11 năm 2024 của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, ngày 6 tháng 11, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tiến hành bầu Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Huy Tuấn, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là cán bộ người dân tộc có trình độ, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Trần Huy Tuấn luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của địa phương. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận dân chủ, khách quan, đoàn kết, thống nhất, thực hiện đầy đủ các bước quy trình quy định về công tác cán bộ, tiến hành bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tập trung rất cao. Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự quan tâm tin tưởng đặc biệt của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Yên Bái và cá nhân đồng chí Trần Huy Tuấn. Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Trần Huy Tuấn trên cương vị Bí thư tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiếp tục đưa địa phương phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đang đến gần. Đồng chí đề nghị đồng chí Trần Huy Tuấn trên cương vị Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung rà soát các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí yêu cầu đồng chí Trần Huy Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai quy hoạch tỉnh Yên Bái và quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Huy động lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, trọng tâm trọng điểm, có sức lan tỏa, kết nối phát triển vùng, liên vùng theo hành lang kinh tế Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội và vành đai hỗ trợ trung chuyển hàng hóa, liên kết các trung tâm chế biến của vùng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thu hút, hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quan tâm phát triển đồng bộ toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân, tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp gắn với khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Tập trung chỉ đạo việc tổng kết nghị quyết số 18, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. đặc biệt nghiên cứu để thảo luận, đóng góp ý kiến và xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng, tập trung xây dựng, đảm bảo chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là về tầm nhìn, mục tiêu dài hạn, nhiệm vụ giải pháp quyết liệt, khả thi và đối với những vấn đề mới từ thực tiễn đặt ra. Chuẩn bị tốt nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện để tham gia cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Coi trọng và có giải pháp cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy các cấp. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển mạnh mẽ toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đưa Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng Ban Tổ chức Trung ương để đưa vào chương trình kế hoạch lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khẳng định nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn hứa tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, gìn giữ tư cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống, xây dựng phong cách làm việc sâu sát, hiệu quả vì dân, đem hết sức lực và trí tuệ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025 và nằm trong 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng vào năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, bộ ngành Trung ương, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, chung sức đồng lòng của các đồng chí thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau hội nghị công bố quyết định, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, ngày 14 tháng 11, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại diện cho những người con dân tộc thiểu số thành đạt của Yên Bái, đại biểu Ban dân tộc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Về phía tỉnh Yên Bái, dự đại hội có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, thành viên ban chỉ đạo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh cùng 220 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 50 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái tham dự đại hội. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024, tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Với hơn 30 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57% dân số toàn tỉnh giai đoạn 2019-2024. Tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Nổi bật là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công trên địa bàn, chính sách thu hút nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024, tất cả 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của toàn tỉnh giảm từ 18,07% vào năm 2021 xuống còn 9,16% vào năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,98% một năm. Tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông. 95,3% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%. Đời sống của nhân dân được nâng lên. GDP bình quân đầu người từ 37,1 triệu đồng năm 2019 tăng lên 50,8 triệu đồng năm 2023. Tỉnh đã ưu tiên dành trên 91.200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, lưới điện, công trình cấp nước, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, phát triển mạng lưới chợ, hạ tầng công nghệ thông tin, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tất cả các xã phường, thị trấn đã có đường truyền băng rộng cáp quang, mạng di động 4G được phủ sóng trên 98,5% thôn bản. Yên Bái là tỉnh đứng thứ 15 về chỉ số chuyển đổi số trong cả nước. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả, đúng lộ trình 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện, giáo dục và đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vùng dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa được phát huy. Tỉnh đã ban hành đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, chú trọng phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, nhất là dịch vụ du lịch. Ban hành 7 đề án trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa, trong đó có 6 đề án liên quan đến phát triển văn hóa, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số được tăng cường. Công tác xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chăm lo, có nhiều tiến bộ. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong dự thảo báo cáo chính trị đại hội, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đặc biệt biểu dương sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số đã chung sức đồng lòng phát huy tiềm năng thế mạnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp sức của nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù là một tỉnh thuộc nhóm nghèo nhất cả nước, đến nay Yên Bái đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Những thành tựu đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 rất đáng tự hào, là quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực vượt khó vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trên quan điểm của Đảng, cộng đồng các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam, no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau. Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, là nền tảng đảm bảo đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành cũng khẳng định, Ủy ban Dân tộc với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc. Công tác dân tộc sẽ tiếp tục nghiên cứu chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương chính sách phù hợp đáp ứng tốt hơn mong mỏi của đồng bào dân tộc thiểu số để đồng bào có điều kiện phát triển toàn diện và đóng góp xứng đáng hơn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và đề nghị đại hội tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành. Cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2024-2029, nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm những kết quả đã đạt được của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu trở thành tỉnh khá và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị.
Tôi cũng xin nêu bổ sung một số vấn đề cụ thể như sau. Một là phải xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản lâu dài cấp bách, là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị của các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa to lớn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, khát vọng của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhà. Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa lồng ghép vào chương trình kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, các địa phương nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác dân tộc, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới. Thứ hai là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ba là tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa và nguồn lực vật lực to lớn trong nhân dân, tiếp tục lồng ghép có hiệu quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo an sinh phúc lợi xã hội và chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện phương châm biến di sản thành tài sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hiệu quả, thực chất và bền vững. Bốn là triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, trước hết là đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Năm là không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ người dân tộc thiểu số theo đề án 11 của tỉnh ủy, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc và bảo đảm quốc phòng an ninh, cũng như là việc đề cao cảnh giác, ngăn chặn, xử lý và giải quyết kịp thời những âm mưu thủ đoạn của thế lực phản động lợi dụng về dân tộc, tôn giáo để lôi kéo kích động đồng bào, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua với bao khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử và tiền lệ, nhất là sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 năm đầu nhiệm kỳ và sự tàn phá của thiên tai mưa lũ, đặc biệt là bão số 3 xảy ra vào tháng 9 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường không ngừng vươn lên, tích cực tham gia, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, góp phần cung cấp ủy, chính quyền vực dậy, tái thiết và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí Trần Huy Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ ban ngành trung ương đã ưu tiên nguồn lực, hướng dẫn, giúp đỡ, sẻ chia, luôn dành tình cảm và sự ủng hộ quý báu cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đây là nền tảng quan trọng tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để Yên Bái phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục vững niềm tin trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết đại 13 của Đảng. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đồng lòng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đại biểu Đặng Tòn Lây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên phát biểu.
Ngay sau đại hội, thì đại diện cho địa phương thì tôi sẽ về truyền tải tất cả quyết tâm thư của đại hội đến với sâu rộng, tuyên truyền sâu rộng trong bà con nhân dân, đặc biệt là bà con là người dân tộc thiểu số, để nắm được về chủ trương, về quyết tâm của quyết tâm thư của đại hội để phát triển kinh tế cũng như là nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân được nâng cao hơn.
Đại biểu Sùng Thị Mai, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải phát biểu.
Đối với các xã vùng cao của huyện Mù Căng Chải, điển hình như xã Khao Mang chúng tôi là một xã vùng cao, hơn 90% là dân tộc Mông. Để làm tốt được các chính sách Đảng và Nhà nước ban hành thì chúng tôi phải thực hiện là những người phải đi đầu và tuyên truyền vận động, phải đưa những chính sách này vào đến tận nhân dân tại các thôn bản, từ đó để nhân dân hiểu các cái chính sách và áp dụng vào cuộc sống.
Nhân dịp này, tập thể Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái và 5 cá nhân đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024. 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc. 12 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Sau 2 năm sáp nhập, đến nay, Trường Cao đẳng Yên Bái được đầu tư xây dựng cơ sở khang trang, thiết bị hiện đại với quy mô đào tạo gần 1.200 học sinh sinh viên và trên 300 học sinh sinh viên các hệ đào tạo khác. Công tác tuyển sinh đạt gần 80% so với chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 14,2% so với năm học trước. Với quan điểm lấy người học làm trung tâm, năm học 2023-2024, nhà trường đã điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng thời gian thực hành, thực tế tại doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động chuyên môn đi vào chiều sâu như thi tay nghề cấp khoa, cấp trường, có sự tham gia của một số đơn vị tuyển dụng, đổi mới công tác chủ nhiệm, công tác chính trị, học sinh sinh viên, an ninh trường học được đảm bảo, chế độ chính sách cho người học được nhà trường chi trả kịp thời đầy đủ, trung bình mỗi năm học có gần 2.000 lượt học sinh sinh viên được nhận chế độ. Với tỷ lệ khoảng 50% người học là người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn, vì vậy các điều kiện ăn ở của học sinh sinh viên nội trú được quan tâm thường xuyên, tổ chức các hoạt động tạo sân chơi bổ ích cho học sinh sinh viên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên, đặc biệt công tác phát triển đảng trong nhà trường được quan tâm và chú trọng. Năm học 2023-2024, nhà trường đã kết nạp đảng cho 20 học sinh sinh viên ưu tú. Bên cạnh đào tạo chính quy, nhà trường đã liên kết đào tạo vừa làm vừa học, liên thông với trường ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, Cao đẳng Y Dược Hà Nội, Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Mở Hà Nội, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như nghề du lịch cho lao động nông thôn, kiến thức cơ bản về nghệ thuật du lịch cho học sinh sinh viên, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kết quả học tập rèn luyện ngày được nâng lên, số học sinh sinh viên xếp loại tốt, khá, giỏi đạt trên 68,5%. Công tác đào tạo quản lý lưu học sinh Lào tiếp tục được duy trì quan tâm thực hiện theo tinh thần hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Sayabuli và Viêng Chăn, nước bạn Lào. Năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Yên Bái tuyển sinh trên 1.400 học sinh sinh viên với 20 mã ngành nghề, gần 150 cán bộ giáo viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh và thân thiện, đổi mới chất lượng đào tạo nghề, tạo môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, dân chủ, đoàn kết để giáo viên phát huy sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong đào tạo. Nhân dịp này, nhà trường đã tri ân các thế hệ nhà giáo đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tiếp thêm động lực cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Yên Bái, góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển. Nhân dịp này, hai tập thể và ba cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2023-2024.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 doanh nghiệp đang triển khai hơn 300 hợp đồng cung lao động. Các doanh nghiệp đều tích cực tổ chức các hoạt động, nhất là sau khi có nghị quyết 45 và đề án 1557 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động, tổ chức tuyển chọn và đưa lao động về các cơ sở đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Một số doanh nghiệp đã có tinh thần trách nhiệm cao trong việc đưa lao động các huyện nghèo, vùng sâu vùng xa đi làm việc ở nước ngoài và đã đạt được kết quả bước đầu như công ty TTLC, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Long, Tín Phát. Tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các đơn vị liên quan làm tốt hơn nữa công tác giáo dục định hướng cho người lao động để tránh những điều đáng tiếc xảy ra khi người lao động ra nước ngoài làm việc.
10 tháng năm 2024, gần 3.500 người trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trợ cấp trên 57 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn còn hỗ trợ học nghề cho 53 người có số tiền gần 290 triệu đồng, gần 3.300 người được tư vấn giới thiệu việc làm, công tác tiếp nhận hồ sơ, hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được thực hiện đảm bảo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành của nhà nước. Hiện nay, ngành lao động thương binh xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật việc làm đến người lao động, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, giúp người lao động có thêm cơ hội nâng cao kỹ năng nghề để tìm kiếm việc làm mới. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu vòng 2 cuộc tập trận chung có tên Freedom X tại khu vực biển Hoa Đông. Cuộc tập trận chung lần này có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington cùng 7 chiến hạm khác của Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay tuần tiễu hàng hải của ba nước. Kịch bản của tập trận là việc đối phó với tình huống bị tấn công mạng và bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tàu ngầm, máy bay chiến đấu của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tập trận lần này nhằm nâng cao khả năng tập hợp đồng tác chiến giữa ba nước để bảo vệ hòa bình tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm cả bán đảo Triều Tiên, đồng thời thể hiện khả năng răn đe, thái độ cứng rắn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đối với mọi tình huống. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần thứ hai Mỹ, Nhật, Hàn tổ chức tập trận chung trên biển. Hoạt động này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Triều Tiên. Hồi tháng 6 vừa qua, Bình Nhưỡng nhấn mạnh mọi hành động khiêu khích đối với Triều Tiên sẽ chuốc lấy hậu quả thảm hại. Ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cuộc gặp tại Nhà Trắng để thảo luận về công tác chuyển giao quyền lực. Phát biểu tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã chúc mừng chiến thắng của ông Trump và cam kết sẽ tuân thủ truyền thống, đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng khẳng định mọi việc sẽ thực hiện một cách êm thấm và ông rất trân trọng những nỗ lực đó. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc họp kéo dài 2 giờ mà không có sự hiện diện của báo chí. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump tại Nhà Trắng kể từ sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tuần trước. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Bruxelles, Bỉ ngày 13 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã kêu gọi Israel thực thi và kéo dài việc ngừng giao tranh tại Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo, trong bối cảnh thời hạn mà Washington đặt ra để cải thiện tình hình nhân đạo ở vùng lãnh thổ của Palestine này đã trôi qua. Ngoại trưởng Blinken cho biết Israel đã thực hiện một số biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, song nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo ông Blinken, mục tiêu của Mỹ là đặt ra thời hạn để buộc Israel cảm thấy cần phải hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng ở Gaza. Tính đến nay, Israel đã thực hiện 12 trong số 15 biện pháp mà Mỹ yêu cầu. Tuy nhiên, ông Blinken cho biết vẫn còn 3 vấn đề lớn cần phải giải quyết, đó là kéo dài việc ngừng giao tranh để đảm bảo viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận người dân Gaza, cho phép các xe tải thương mại vào vùng lãnh thổ này và hủy bỏ các lệnh sơ tán để người dân có thể quay trở lại các khu vực sau khi Israel hoàn tất các chiến dịch quân sự ở đó. Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ này đã khiến hơn 43.600 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2024. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.